thơ của Nguyễn Chí Thiện, do một người bạn thường xuyên sinh hoạt trên các diễn đàn Pao Thóc sẽ ngâm. Bài thơ của ông Nguyễn Chí Thiện có tên Có Người Mẹ. Vâng, Có Người Mẹ, thơ của Nguyễn Chí Thiện do Hồn Nhiên ngâm.
Giờ ẩn quốc về sống hơn thành vô thiên lá bạo lực nhiệt nguyên hình chó đẻ ai thương người trái trẻ cùng gốc đất mẹ mà vẫn ngó nàng thảo thường cho đời bật nói lá xà lim vẫn mộng nàng chim vỗ cánh vượt trời xanh tới giữ yên lành thương ra mong manh đói rét tranh giành đời đốt lửa lụi mũi dẹp từng đàn cắn ta thương tiếc cuộc đời tuổi trẻ ta lại thương người mẹ người cha sớm chiều héo xuân về nổi tan bao giờ dòng lệ khổ oan mới xuân này đau đớn vô chừng thân đầy chút sống có dân đắng cây bao nhiêu thương mẹ ơi con xin hẹn mây một ngày
cảm ơn giọng ngâm của hồn nhiên, giọng ngâm rất là thấm vào lòng người. Và bây giờ trước khi sang cái phần chúng ta chia sẻ, chúng ta tiếp tục lắng nghe một cái bài hát của một linh mục sáng tác theo bài thơ Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện. Xin mời chúng ta cùng lắng nghe để biết tâm tư của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện trong thời kỳ Đảng Cộng sản mạnh nhất. Ông đã dám gọi Hồ Chí Minh là nó. Tôi biết nó, cái thằng nói câu đó. Xin mời Tâm An.
có gì quý hơn độc lập tự do. Tôi biết nó thằng nói câu nói đó, tôi biết nó đồng bào miền Bắc biết nó, việc nó làm tội phạm nó ra sao. Nó đầu tiên đem câu nó về vào hình xác lào màu lồng lá, bàn tay nga đầy bắn quyết giá, cùng nhoài qua lục địa Trung Hoa, không phải để xoa đầu mà tung tóc nó từ xa. Nó không đứng yên tất bật điên đầu, lúc rủi vào đầu, lúc rủi vào nga, nó gọi tàu nga là cha anh nó, và tình nguyện làm con chó nhỏ sống sao giữ nhà gác ngõ cho cha anh. Nó tận thu từng quả trứng chai chanh, học thói hung tàn của cha anh nó. Cuộc chiến tranh kết vội hết thanh niên đã tiến ra triền miên ghê gớm đó, cùng là do nga dần tàu co tiếp nhiên liệu gây hồi cho nó. Súng tăng tên lửa tàu bay, chứ nếu không chắc nó đánh bàn tay. Hồi đó thứ độc lập không có gì quý hơn của nó. Ha, 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 ha. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Tôi biết nó thằng nói câu nói đó, tôi biết rõ đồng bào miền Bắc biết rõ, việc nó làm tội phạm nó ra sao. Nó là đến chúng đau phù năm nào, thôi cải cách đã đem tù đem bắn, đồ nửa triệu nông dân rồi bảo là nhầm lẫn. Đường nó đi trùng điệp bất nhân, hầm hầm trời đêm nguyên thủy, đói khổ dựng cờ đại suy, con cá lá rau nát nhau quản lý, tiếng thơm tiếng dao vọng từ hồi nghi, tiếng thở lời than mang quả buộc vào thân. Nó tập trung hàng chục vạn ngụy quân, nạn nhân của đường lối quan hồng, chỉ nhân của nó mọi từng lớp nhân dân bị cầm chân trên đất nó. Tự do không thời hạn đi tu, mắt nó nhìn ai cũng hóa kẻ thù, vì ai cũng đói mòn nhục nhằn cắn răng tạm nuốt, hiếm có gia đình không có người bị nó cho đi xuống. Đất nó thầm cấm cũng chẳng được tha, tất cả phải thành loa, xa xa đến ngày người cả nó và đàn nó. Ôi đó thứ tự do không có gì quý hơn của nó. Ha, 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 ha. Ôi độc lập tự do xưa chỉ vì quý hai thứ đó, đất bắt mắt lừa mất vào tay nó. Nhưng mà nay vẫn có người mơ hồ nghe đó, nó mới vạn lần cần nguyện rủa thật to, nguyện rủa thật to, nguyện rủa thật to. Ha ha ha, nguyện rủa thật to, nguyện rủa thật to.
Trong chủ đề vinh danh ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, nhà văn Trần Phong Vũ và giáo sư Lưu Trung Khảo đã nói lên tất cả những tâm tình của mình với người bạn chí thân của hai vị, đó là ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện. Cuộc đời, sự nghiệp thi văn của Nguyễn Chí Thiện như một ngọn giáo đâm thẳng vào cái trái tim sắt đá là Đảng Cộng sản Việt Cộng, mà người chủ chốt chính là Hồ Chí Minh. Trong những thời gian Hồ Chí Minh sắt máu, Đảng Cộng sản sắt máu, mà ông dám gọi Hồ Chí Minh là nó, thì quả thực lòng can đảm của ông hết sức đáng ca ngợi, mở đầu cho nhân cách của những người đấu tranh chống cái ác tiếp theo. Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe một bài ngâm khác, Đêm Đông, của cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, do giọng ngâm của Tâm An, trước khi chúng ta qua phần chia sẻ.
Xin cảm ơn anh Lạc Việt. Tâm An kính chào lại tất cả quý cô chú và các anh chị đang tham dự hội luận thường kỳ vào mỗi tối Chủ nhật của Diễn đàn Yểm Trợ Khối 8406 và Phong trào Dân chủ Việt Nam. Kính thưa quý vị, cho đến giờ phút này, Tâm An cũng vẫn không tin là ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã ra đi vĩnh viễn. Không bao giờ chúng ta còn có thể nghe ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện nói chuyện, chúng ta không còn cơ hội để gặp ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện nữa. Vẫn biết cuộc đời này là vô thường. Thưa với quý cô chú và các anh chị, sự ra đi của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện đối với Tâm An như là một mất mát của một người thân ở trong gia đình của mình. Mới thấy đó, lại còn hẹn nhau cuối tuần đi ăn nữa. Rồi đến thứ sáu thì Tâm An bị accident. Mấy ngày sau thì Tâm An nghe tin bác sĩ Nguyễn Chí Thiện qua đời. Hình như có một cơ duyên nào đó, ngày đầu tiên và lần đầu tiên được gặp ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, đó là hôm Tâm An đi San Jose cùng với cái đoàn biểu tình để ủng hộ anh hùng Lý Tống cách đây 4 năm về trước. Và từ đó, giống như một cái duyên, Tâm An rất là kính phục, rất là ngưỡng mộ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Và cũng như là một cái duyên, Tâm An cũng có điều kiện gặp gỡ và rất thường gặp ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện ngoài đời. Thật sự Tâm An không có muốn mọi người biết mình là ai hết, cho nên những cái buổi gặp gỡ đối với ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện ở trong cái tình thân giữa anh chị em với nhau đó, thì mỗi lần đi ăn như vậy, ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện là một người rất ít nói, mặc dù sự hiểu biết và tư tưởng như các anh chị thấy đó. Tâm An rất thích nghe ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện nói chuyện. Và có một cái vacation, hình như một tháng trời, ngày nào cũng được ngồi ăn cơm chung với ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, cả bữa trưa lẫn bữa tối. Trong những cái buổi ngồi ăn như vậy đó, mục sĩ Nguyễn Chí Thiện hay kể chuyện ở trong tù. Ở trong tù, các anh chị, mục sĩ kể, Tâm An vẫn nhớ, đầu gấu nhiều lắm. Nhưng mà đối với mục sĩ Nguyễn Chí Thiện, tuổi đầu gấu thì nó cứ theo, nó đấm bóp cho mục sĩ Nguyễn Chí Thiện để nó năn nỉ, được nghe mục sĩ Nguyễn Chí Thiện kể chuyện, nói chuyện, cũng như đọc thơ. Trong mấy lần sau cùng này nè, nhiều khi nhìn mục sĩ Nguyễn Chí Thiện trong cái chương trình Vấn đề của chúng ta, của chú Trần Phương Vũ đó, Tâm An thấy mục sĩ Nguyễn Chí Thiện ốm lắm, và ngay cả ở ngoài đời nữa. Tâm An cứ nói, anh Thiện có khỏe không? Hồi trước á, Tâm An kêu mục sĩ Nguyễn Chí Thiện bằng chú, nhưng mà sau này anh chấm một viện anh la. Anh nói ai lớn tuổi hơn mình mà dưới 100 tuổi thì cứ kêu bằng anh, bằng chị. Tại vì ai cũng muốn mình trẻ hết. Cho nên sau đó thì Tâm An đổi lại là gọi bằng anh. Cứ mỗi lần hỏi anh Thiện có khỏe không? Có ăn được không? Có ngủ được không? Nhiều lúc đó, anh Thiện cứ nói buồn lắm Tâm An, ít ngủ và ăn không có được. Thì Tâm An nói chắc là tại vì ăn một mình buồn lắm phải không? Chính vì vậy cho nên Ngoan cũng cố gắng sắp xếp những cái thời gian để cùng đi ăn cho mục sĩ Nguyễn Chí Thiện vui. Và cứ mỗi lần gặp nhau như vậy, cái ước nguyện của mục sĩ Nguyễn Chí Thiện là mong muốn làm sao cho việc cộng sự đó, để mục sĩ Nguyễn Chí Thiện có thể trở về được nơi chôn nhau cắt rốn của mình, để thăm mộ cha mẹ. Thì cái lần cuối này nè, Tâm An vẫn cứ an ủi anh Thiện ok mà, dù biết rằng Thiện ngủ không được, ăn không được. Nhưng mà anh Thiện có nói một cái điều như thế này nè, thưa với các vị. Có những điều ở trong tầm tay chúng ta mà chúng ta không có làm thì không biết bao giờ Cộng sản mới đổ được. Anh Thiện tâm sự rằng một năm như vậy, biết bao nhiêu người ở hải ngoại gửi tiền về, đó là nuôi sống Cộng sản. Và nếu như cứ gửi tiền hoài như vậy, và có những người cứ áo gấm về làng như vậy, thì anh Thiện cái niềm hy vọng nó mong manh lắm. Tâm An thì nhiều lúc cứ nói vì Cộng sắp sụp rồi. Tâm An nêu ra những cái điều mà mình tin tưởng lạc quan để mà an ủi. Nhưng mà thật sự Tâm An biết cũng chẳng an ủi được mục sĩ Nguyễn Chí Thiện bao nhiêu hết. Bởi vì qua cái lời nói mục sĩ Nguyễn Chí Thiện càng ngày càng trở nên giống như là trầm cảm và rất là buồn. Từ hôm mà nghe tin mục sĩ Nguyễn Thiện mất đến giờ, thật sự Tâm An bị accident, cái lưng của Tâm An nó không có ngồi được, không có đứng được, chỉ nằm thôi. Nó đau vì cái vết thương ở trong cột sống. Nhưng mà khi mà nghe tin mục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã ra đi rồi, Tâm An thấy cái nỗi đau kia hình như nó không có đáng gì với cái sự mất mát. Và Tâm An cho đến giờ phút này vẫn không ngờ, không nghĩ rằng mục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã vĩnh viễn lìa xa chúng ta rồi. Ngày hôm qua, cố gắng hết sức để đến được nhìn mặt Thiện lần cuối. Thiện nằm như ngủ một giấc ngủ bình yên. Thưa quý cô chú và các anh chị, cái tác phẩm Hoa Địa Ngục cũng như Hỏa Lò của mục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã có mặt ở trên trang web của Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa 2 năm nay rồi. Và Tâm An cứ mỗi lần chuyển âm về ở trong nước, ở bên Yahoo, và play cho quý cô chú và các anh chị trong diễn đàn cũng như bên Yahoo nghe đó, Tâm An cũng được nghe lại từng chút mỗi một ngày như vậy. Cho nên những cái vần thơ của mục sĩ Nguyễn Chí Thiện nó như thấm vào tim và óc của Tâm An rồi. Đó là tất cả những cái hình ảnh mà mục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã tài hoa, đã rất là giỏi mà kể cho chúng ta nghe, đã vạch trần tội ác của Cộng sản, không phải bằng văn xuôi mà bằng những cái bài thơ bút chê như vậy. Tâm An nghĩ có một điều gì đó Tâm An cũng không có nói ra được trong cái nỗi đau, nỗi mất mát. Ngày hôm qua giờ Tâm An như người mất hồn. Nhưng mà Tâm An nghĩ rằng có lẽ mục sĩ Nguyễn Chí Thiện biết việc cộng sắp chết rồi, cho nên yên lòng mà ra đi. Có đúng không quý cô chú và các anh chị? Rồi Tâm An nghĩ rằng, hãy nén lại tất cả những cái nỗi mất mát đau thương đó, để hiểu, để nghĩ rằng mục sĩ Nguyễn Chí Thiện muốn chúng ta làm gì. Và nếu chúng ta cứ ngồi không đó thì việc cộng không thể nào sụp đổ được. Và mục sĩ Nguyễn Chí Thiện cũng như những người anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và những người đã hy sinh cho đến hơi thở cuối cùng để chống lại chủ nghĩa cộng sản, để chiến đấu cho sự tự do và chiến đấu cho cái quyền làm người của miền Nam Việt Nam nói riêng cũng như của dân tộc Việt Nam nói chung, nó sẽ đến nhanh hơn. Và đó là niềm vui, là lòng tri ân của chúng ta đối với tất cả những gì một cái tác phẩm để đời sau này nó trở thành văn học, trở thành sử học cho hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa thời hậu cộng sản. Mục sĩ Nguyễn Thiện làm nhiều thơ lắm, nhưng mà các anh chị, trong 4 câu thơ sau đây: nếu cuộc đời không có những ngày mưa, thời nắng ấm sẽ hóa thành nắng cháy. Nhưng Thượng Đế đời con mưa quá nữa, dột nát lắm rồi, người ban nắng cho ngay. Trong những câu thơ đó, nó nói lên mỗi lần mục sĩ Nguyễn Thiện gặp bạn bè, gặp thân hữu ở ngoài đời. Có lẽ mục sĩ Nguyễn Thiện cũng nói như nói với Tâm An, với Chống Bạo Quyền, là mục sĩ Nguyễn Thiện mong chờ ngày cộng sản sụp đổ để được trở về nơi chung nhau cắt rốn của mình, mong cầu cho linh hồn của mục sĩ Nguyễn Chí Thiện sớm được tiêu diêu miền Cực Lạc, cũng như mục sĩ Nguyễn Chí Thiện được hạnh phúc, được yên ấm trong vòng tay của Chúa. Bài thơ ngắn sau đây Tâm An gửi đến cả nhà, nó là mấy câu thơ, là nỗi trăn trở của mục sĩ Nguyễn Chí Thiện cũng như tất cả những nạn nhân của cộng sản ở trong nhà tù. Mục sĩ Nguyễn Chí Thiện viết trong lúc mình ở trong tù.
Đêm nay đông đã tràn về, từng cơn gió lạnh tái tê đất trời. Rừng cây chút lá tươi bời, non xa lạnh vắng, sao trời mờ sương. Chạnh lòng nhớ tới quê hương, cách xa kể đã gió sương mây mùa. Buồn thay số phận thiệt thua, xa chân một bước xót chua một đời. Mẹ cha ở chốn chân trời, thương con chắc hẳn lệ rơi đã nhiều. Tuổi già sống được bao nhiêu, mà đau khổ tới xế chiều chưa thôi. Đời con đã liệu rồi, sống hay thác cũng thế thôi, khác gì. Chỉ thương cha mẹ một khi con nằm dưới đất, lấy chi khuây sầu. Ôm đau hai bóng bạc đầu, sớm hôm thui thủi canh thâu nghẹn ngào. Đêm nay cây gió giạt rào, trăng khuất bóng, lòng sao được buồn.
Xin cảm ơn cả nhà. Bài thơ buồn quá. Và bây giờ lòng của mỗi người chúng ta cũng rất buồn. Buồn bởi vì một người anh đã ra đi vĩnh viễn, và chúng ta sẽ không còn có cơ hội để có thể ngồi nghe kể chuyện, kể về tội ác của Cộng sản. Tâm An buồn lắm. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Tâm An gửi lại cái mic cho anh Lạc Việt nhé.
Xin cảm ơn giọng ngâm của Tâm An. Có lẽ thơ của Thi Hào Nguyễn Chí Thiện, trong tương lai các học sinh của thế hệ hậu Cộng sản sẽ được học, sẽ được đọc và sẽ hiểu rằng đất nước chúng ta đã trải qua một thời kỳ đen tối, và ngục sĩ Thi Hào Nguyễn Chí Thiện là người đã gióng lên tiếng chuông, đã thắp lên một ngọn nến và kêu gào quần chúng Việt Nam hãy đứng lên tẩy chay cái bọn bán nước cầu vinh, dã man với dân mà hèn với giặc. Một trong những giai đoạn đen tối nhất của lịch sử Việt Nam, học sinh sẽ hiểu và sẽ đồng cảm với Đại Thi Hào. Hay nói cho đúng hơn, trong cái thời điểm này, Thi Hào Nguyễn Chí Thiện đã đồng hành với đất nước và dân tộc Việt Nam để chống nội thù và để bảo vệ đất nước, bảo vệ tổ quốc. Trong tinh thần đó, chúng ta hãy lắng nghe một số sự chia sẻ của anh Nguyễn Văn Bắc, của anh Tâm Đồng và của anh Y Dân. Nếu có những câu hỏi thì xin kính mời nhà văn Trần Phong Vũ hoặc giáo sư Lưu Trung Khảo có thể trả lời hoặc chia sẻ thêm. Xin mời anh Nguyễn Văn Bắc.
Dạ, Nguyễn Văn Bắc xin được cảm ơn anh MC Lạc Việt. Kính thưa quý vị, Nguyễn Văn Bắc rất là vinh dự được phép lên đầu tiên trong cái buổi gọi là chia sẻ của khối 8406 và phong trào dân chủ Việt Nam ghi ẩm trợ thắng Việt Nam về mục sĩ Nguyễn Chí Thiện. Nguyễn Văn Bắc cũng xin được phép gọi là trước hết là kính chào linh mục Phêrô, chào kính chào hai diễn giả nhà văn, nhà báo Trần Phong Vũ và giáo sư Lê Trung Khảo, và kính chào tất cả quý vị các bậc trường thượng ở trong diễn đàn. Nguyễn Văn Bắc rất là vinh dự được phép chia sẻ ở đây về ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện. Nếu mà nói về ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện á, thì Nguyễn Văn Bắc có thể nói một tiếng, hai tiếng đồng hồ đó về thơ, nhưng mà mình không được phép kéo dài thì giờ quá. Nguyễn Văn Bắc chỉ được phép gọi là xin đưa cái cảm tình, cái tâm tư của mình, cái sự gắn bó của mình đã được vinh dự gọi là có một cái gắn bó nào đó đối với ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện. Sở dĩ Nguyễn Bắc gọi là ngục sĩ tại vì lúc sinh thời thì ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện cũng chỉ khiêm nhượng nhận mình là ngục sĩ, chứ không muốn người khác gọi mình là thi sĩ hay là thi hào gì hết. Thành ra để như là chiều lòng người quá vãng, Nguyễn Văn Bắc trong cái thơ đó nói vào bình thơ của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện thì chúng ta có thể ai cũng hiểu, ai cũng biết và ai cũng có thể nói được một hai tiếng đồng hồ dễ dàng. Nhưng Nguyễn Văn Bắc xin đưa cái cảm tình của mình là cái vinh dự đó, là khi mà gặp những ngục sĩ Nguyễn Trí Thiện ở những năm mà 1996, Nguyễn Bắc rất là vinh dự được đón ngục sĩ Nguyễn Trí Thiện ở bên cái thành phố Hamburg, là cái thành phố mà đầu tiên khi sau khi mà ngục sĩ đến Mỹ đó, là năm 1995, thì đầu năm 96, có nghĩa là tháng 1, tháng 2 gì đó, là Nguyễn Bắc rất là vinh dự được đón tiếp ngục sĩ Nguyễn Trí Thiện ở bên Âu Châu, lần đầu tiên xuất hiện. Và chỉ trong vòng có, Nguyễn Văn Bắc nhớ ra là cái mùa đông năm đó, trong vòng có một tuần lễ, khi mà Nguyễn Văn Bắc biết chắc chắn là ngục sĩ Nguyễn Trí Thiện có thể đi được qua bên Hamburg, qua bên Đức đó, để mà đi nói chuyện với đồng bào, để mà đi chia sẻ với đồng bào, thì để xuất hiện ở bên Âu Châu lần đầu tiên. Thì Nguyễn Bắc chỉ thông báo cho hội người Việt tị nạn cộng sản tại Hamburg đó trong vòng có một tuần lễ thôi, mà cái con số người tham dự đó, nghĩa là không thể nói là không thể, người ta nói là không thể chứa hết được ở trong cái hội trường đó. Hội trường chỉ chứa được 500, nhưng mà tới cả ngàn người, người ta vào, người ta đồng bào vào để mà được vinh dự, để mà được coi, để mà được nghe chính lời ngục sĩ Nguyễn Trí Thiện, nghĩa là live, tức là thấy được mặt, rờ được tay và nghe được tiếng nói của ông. Đó. Nguyễn Bắc, cái kỷ niệm đó Nguyễn Bắc rất ghi nhớ, rất là sâu xa đó trong cái tâm cảm của mình. Và khi Nguyễn Bắc qua đến Bắc Mỹ này đó, thì cũng có cái hoài bão là thế nào cũng có một dịp nào đó đó để mà đi ghé thăm, hoặc là mời ngục sĩ Nguyễn Trí Thiện đến cái thành phố, đến cái nơi mà Nguyễn Bắc hiện bây giờ đang sinh sống, để mà tổ chức một cái buổi cho ngục sĩ Nguyễn Trí Thiện chia sẻ với đồng bào. Nhưng cơ duyên chắc có lẽ là chưa gặp, và Nguyễn Bắc cũng ỷ lại cái chỗ là mình tới đây rồi, gần ngục sĩ rồi, rồi thế nào cũng có dịp mình sẽ gặp và mình sẽ mời được ngục sĩ. Từ Âu Châu đó, cách nhau hơn nửa quả địa cầu, mà mình còn có thể mời được ngục sĩ, mà mình có thể rờ được, mình có thể nghe được và có thể chia sẻ được với ngục sĩ đó, thì huống chi là chỉ còn có nghĩa là 5 tiếng đồng hồ bay thôi, máy bay thôi. Thành ra cái chuyện đó là thế nào cũng có một ngày. Nhưng mà không ngờ rằng tuần vừa rồi khi Nguyễn Văn Bắc nghe thấy cái tin của ngục sĩ Nguyễn Trí Thiện mất, đó là cái mất mát, không phải là mất mát của riêng Nguyễn Văn Bắc, của cả gia đình Nguyễn Văn Bắc đó, mấy đứa con rồi ông bà nhạc, rất là cả tuần lễ này nghĩa là phải nói là bàng hoàng và rất là xúc động, và cảm thấy rằng chuyện này có thể là không phải là sự thật, mà mình hy vọng đó là một giấc mơ, nhưng mà khi thức dậy đó thì đó lại là sự thật. Đó, sự thật đó là cái mất mát, đó là mất mát cho không phải là cho riêng gia đình, cho cá nhân Nguyễn Bắc, mà cho cả tất cả chúng ta. Thành ra những cái lời chia sẻ của Nguyễn Bắc đưa ra đây đó là để cho thấy rằng là cái thông điệp qua cả một cái tập thơ mà ngục sĩ muốn đưa ra đó, Nguyễn Bắc học hỏi được rất là nhiều. Mà tóm gọn lại đó, ở trong chỉ có một bài thơ, Nguyễn Bắc xin được phép đọc cái bài thơ đó ngắn. Đó là về vấn đề mà Nguyễn Trí Thiện muốn đưa một cái thông điệp là nếu muốn chống cộng, chúng ta phải hiểu biết cộng sản. Và cái chủ nghĩa cộng sản đó đó, nó sẽ bị đập tan nếu tất cả mọi người đều hiểu nó là gì. Cái bài thơ đó là bài thơ Thế Lực Đỏ. Thế Lực Đỏ phải đồng tâm đập nát, để nó hoành hành, họa lớn sẽ tan nhanh. Nhưng người ta không thể dùng bom A, bom H phá nát quả địa cầu này vì một lũ gian manh. Nên phải viết, phải muôn ngàn kẻ viết những tội tày đình được bưng bít tinh vi. Nếu nhân loại mọi người đều biết cộng sản là gì, tự nó sẽ tan đi. Thứ sinh thành từ ấu trĩ ngu si, sự hiểu biết sẽ là mồ hủy diệt. Đây là một cái bài thơ rất ngắn, rất gọn, nhưng mà nó Nguyễn Văn Bắc nghĩ rằng đó là cái thông điệp mà ngục sĩ Nguyễn Trí Thiện muốn gói ghém cả cuộc đời của ông ta. Qua cái kinh nghiệm của mình, nếu muốn diệt cái chủ nghĩa cộng sản đó thì mọi người phải hiểu biết chủ nghĩa cộng sản đó là gì,
tội ác của nó ra sao. Đó, nhân loại cũng phải biết. Chúng ta, những người còn sống, chúng ta phải đưa cái thông điệp này tiếp đi. Đó, cho chúng ta, cho hậu duệ của chúng ta và cho những người trong nước, cho bạn, cho giới trẻ trong nước biết cái thông điệp này. Đó là cái lời chia sẻ và quý ông bác xin được cảm ơn quý vị đã cho ông bác chia sẻ và xin được trả cái mic lại cho diễn đàn. Cảm ơn quý vị.
Dạ, xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Bắc khi xác minh một trong những cái điều có thể diệt được Đảng Cộng sản, ấy là kêu gọi mọi người dân phải tìm hiểu những thông tin về những việc làm của Đảng Cộng sản. Khi mọi người dân đã biết thì tất thắng nằm trong tay. Đó là ý thơ của Nguyễn Chí Thiện mà anh Nguyễn Văn Bắc đã trình bày. Vâng, bây giờ xin mời Tâm Đồng. Lạc Việt nghĩ rằng ngoài cái việc chúng ta vinh danh ông Nguyễn Chí Thiện, chúng ta còn thấy rải rác ở trên các hệ thống email nhiều người, nhiều nhóm, có lẽ là không phải nhiều, ít người, ít nhóm vẫn còn những thái độ thù nghịch với ông Nguyễn Chí Thiện. Thái độ ấy xuất phát từ đâu? Có lẽ một trong những người có nhiều sự tìm hiểu về vấn đề này sẽ trình bày cho chúng ta một đôi điều về vấn đề đó. Xin mời chị Tâm Đồng.
Vâng, cảm ơn anh Lạc Việt. Tâm Đồng xin kính chào Linh Mục Phan Văn Lợi, giáo sư Lưu Trung Khảo và nhà văn Trần Phong Vũ. Thưa quý vị, chúng ta đã nói quá nhiều về cái tự tác Khoa Địa Ngục cũng như là cái chí khí của người hùng Nguyễn Chí Thiện, tức là mục sĩ Nguyễn Chí Thiện. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng không quên rằng như anh vừa nói đó, có một cái sự đánh phá liên tiếp. Tuy nhiên nó càng ngày thì nó càng giảm đi. Mặc dù vậy, chúng ta cũng phải nhắc tới để những ai không hiểu về mục sĩ Nguyễn Chí Thiện không phải là những nạn nhân của những cái bài viết đó nữa, là bởi vì họ không có thời giờ để tìm hiểu và họ chỉ nghe rồi họ tin theo. Thì những cái lời của Tâm Đồng hôm nay đó nhắm vào những cái thành phần mà coi như là họ vô tư, mà họ nghe những cái thành phần phá hoại đó rồi họ tin. Nhưng rồi sự thật thì nó vẫn là sự thật, thưa quý vị. Có những người cho rằng khi mà cộng sản nó yếu thì nó phải tìm cách để nó đánh cái cộng đồng chúng ta bằng cách này cách khác, nó lợi dụng tùy theo những cái trường hợp sự kiện mà nó lợi dụng. Thì trong những cái giai đoạn mà ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện qua bên Mỹ đi đây đó và cái cuốn thơ Hoa Địa Ngục nó nổi tiếng và nó có một cái sức hút, có một cái chất lửa làm nung nấu cái tinh thần người đấu tranh á, thì có những cái sự kiện xảy ra và chúng ta không nhiều thì ít cũng có lẽ đến ngày giờ này cũng nhớ rất là nhiều, nhưng mà Tâm Đồng cũng xin được đưa ra một vài cái hiện tượng. Thứ nhất là cái tờ Vạn Thắng, trong đó thì có kiểu như là ông gì Tâm Đồng không nhớ, nhưng mà rất là nhiều. Và cái nhóm này đó khi đã lên Thao Thoát đó, thì họ lấy cái bí danh là nick là Chu Sa rồi Khúc Ruột Ngàn Dặm Lê Tư Vinh đó. Và cái nhóm Vạn Thắng chính là Lê Tư Vinh đó, và họ cho rằng thơ của Nguyễn Chí Thiện là thơ ăn cắp của nhà thơ Lý Đông A của những cái thập niên trước. Và cái điều đó cũng làm cho lôi cuốn một số người tin theo. Tuy nhiên rồi dần dà đến những cái hiện tượng mà rộng lớn hơn nữa là tờ báo Sài Gòn Nhỏ, thưa quý vị. Và cái tờ báo Sài Gòn Nhỏ này đó, viện dẫn cái lý do của một cái người lấy cái tên, lấy cái bí bút danh là Triệu Lan, viết một cái bài gì đó liên quan tới Nguyễn Chí Thiện và cho rằng Nguyễn Chí Thiện giả nữa. Và Sài Gòn Nhỏ đại diện là bà Hoàng Diệp Thảo đó đã đưa ra một số bài viết và với cái tựa là Nghị Án Văn Hóa Văn Học, cho rằng cái cuốn Qua Địa Ngục này là một cái tuyệt tác và cái vấn đề nó chưa được sáng tỏ thì cần ông Nguyễn Chí Thiện ra mặt để giải quyết cái nghi án văn học này. Và ông Nguyễn Chí Thiện cười, ông Nguyễn Chí Thiện coi như là khinh thường những cái gì mà bà ta đưa ra. Tuy nhiên đến cái lúc mà không chịu nổi, bởi vì cái phe này có những cái đường lối mà càng ngày càng hạ nhục ông Nguyễn Chí Thiện, thì đến lúc ông Nguyễn Chí Thiện cũng phải xuất hiện. Và khi ông Nguyễn Chí Thiện xuất hiện thì ông Nguyễn Chí Thiện đã chuẩn bị tất cả những cái bằng chứng để đưa ra, và ngày nay chúng ta còn có những cái video đó, như là bà giáo sư Jean Lipby đã có những cái chứng tích về chữ viết của ông Nguyễn Chí Thiện từ vào năm 1950 mấy, vào thời điểm mà Nguyễn Chí Thiện còn trẻ, cho đến ngày Nguyễn Chí Thiện qua Mỹ. Và những nghiên cứu, những người chuyên gia về chữ viết này đó đã chính xác nhận rằng hai chữ viết đó là của một người, là chỉ là một thôi. Và ông Nguyễn Chí Thiện cũng đã chứng minh rất là nhiều về tại sao họ đánh Nguyễn Chí Thiện bằng những cái nghi vấn trong cái bài Đồng Lầy, như là cái câu mùa thu trở lại. Và chính cá nhân của Tâm Đông, thưa quý vị, Tâm Đông một cách âm thầm đã có một cái nhóm người, mà Tâm Đông là một trong cái nhóm người này đã giúp ông Nguyễn Chí Thiện mười mấy năm nay, bằng cách là chở đi đây đi đó. Có một nhóm người thì entertainment, một nhóm người thì mua quần áo, còn Tâm Đông thì ở gần thì nấu ăn nấu uống, chạy tới rất là thường xuyên. Thì Tâm Đông, chính Tâm Đông hỏi tại sao gọi là lứa tuổi 20, khi người ta đánh ông như vậy thì tại sao ông dùng cái số gọi là 20. Thì ông nói rằng làm thơ thì không thể nói vừa lứa tuổi 18 hay 19 mà dùng cái số 20 đó để nói lên cái tuổi trẻ trong cái giai đoạn mà có cái khả năng ý thức được cái vấn đề của xã hội, cái vấn đề chính trị. Cũng như là ông thiền sư Thích Nhất Hạnh có viết một cái cuốn nói với tuổi 20 vậy, thì cái tuổi 20 đó không có hẳn là phải đúng 20 tuổi mới đọc được cuốn sách đó, mà 17, 18 cũng có thể đọc được, và 20 mấy tuổi cũng có thể đọc được. Và cái giai đoạn mà mùa thu trở lại này, đó chính là mùa thu của cải cách ruộng đất. Năm đó ông Nguyễn Chí Thiện đã là 17, 18 tuổi rồi, khoảng 17 tuổi hoặc là hơn nữa. Thì trong cái lúc mà ông diễn tả cái mùa thu này đi, thì ông nói tới cái sự đổ máu kinh hoàng, làm đảo lộn luân thường đạo lý. Thì chỉ có cái giai đoạn mà cải cách ruộng đất nó mới đổ máu như vậy. Chứ cái mùa thu năm 1945 thì Hồ Chí Minh nó là đi năn nỉ đi lại lục các cường quốc để nhận ông ta là một cái chủ tịch, thì ông chưa có cơ hội để mà giết dân, giết hại đồng bào, chỉ có cái mùa thu đó thôi. Thì như vậy thì đã chứng minh rõ rệt rằng cái mùa thu đó chính là cái mùa thu cải cách ruộng đất, mà ông năm đó ông đã vào cái lứa tuổi ý thức được cái vấn đề đất nước. Thưa quý vị, thì đó là những cái gì ông Nguyễn Chí Thiện đã nói với Tâm Đông rất là nhiều lần. Và người ta cũng đánh rằng cuốn Hoa Địa Ngục 1 sao mà nó hay quá, rồi cuốn Hoa Địa Ngục 2 nó lại không hay. Thì chúng ta cũng thấy rằng cái điều đó dễ hiểu thôi, cái hoàn cảnh nó tạo nên cái xúc cảm của con người. Cái chuyện giống như là tất cả những nhà thơ cũng vậy, một số nhà thơ nổi tiếng tuy nhiên cũng có một vài bài thơ hay thôi, chứ không thể tất cả những bài thơ đều có cái hồn giống nhau hết. Thì Tâm Đông cũng xin vắn tắt như vậy. Và một cái nhân vật đánh ông Nguyễn Chí Thiện sau cái vụ Hoàng Dịch Thảo nữa là ông Đặng Văn Nhâm. Ông ta viết ra một cuốn sách NG Chí Thiện đánh dấu hỏi, mà ông ta không dám viết ra nguyên chữ Nguyễn, là bởi vì ông ta chắc sợ pháp luật, thưa quý vị, bởi vì cái tên này Tâm Đông thấy rằng cái văn chương hắn thì rất là hồ đồ, mà không có đủ cái trình độ để mà viết một cách có lý luận mạch lạc rõ rệt. Thành ra ông Nguyễn Chí Thiện cũng coi đó như là đồ cỏ rác, cũng không có gọi là cái gì để quan tâm lắm. Và những cái viết khác cũng như là Thế Huy ở bên Pháp chẳng hạn cũng chưa biết rõ, cũng đánh phá. Rồi ở bên Nhật thì có Lý Trọng Tín, và cái ông Lý Trọng Tín này đó, ông có nói một cái chuyện mà chính Tâm Đông cũng hỏi Nguyễn Chí Thiện, là ông Lý Trọng Tín này ông nói, ông viết rằng khi Nguyễn Chí Thiện được ra tù thì có một cái phòng dư cho mướn, để mà nghèo quá phải cho mướn, mà lại cho người giang hồ mướn, cho gái giang hồ mướn. Thì Tâm Đông hỏi có cái sự thật như vậy không, thì ông Thiện nói làm gì có chuyện đó, ở nhà bà chị cái nhà như cái căn gác có một chút xíu nằm cái giường lăn qua lăn lại còn không đủ nữa, làm gì có cái chuyện đó. Nhưng mà sở dĩ có cái chuyện này có lẽ là do một cái sự tung ra của một người mà ông Nguyễn Chí Thiện đã thân tín, mà ông này cũng đã nhận lỗi trước Nguyễn Chí Thiện là ông đã nói tầm bậy, và Tâm Đông cũng không muốn nói ra cái người đó. Vâng, rồi có một vài người nữa như là ông Việt Thường chẳng hạn, cũng cố tình đánh ông Nguyễn Chí Thiện với một cái lý do gì đó mình cũng không có thể nói ra được, nhưng mà rồi có một số người cũng tin theo. Cái vấn đề ở đây là
Tâm Đồng muốn nói rằng ai còn nghi ngờ Nguyễn Chí Thiện á, thì cũng phải cẩn thận mà đọc những cái tài liệu như là một số người, một cái bài viết của bà Nhàn San Francisco, bà loại ra hai loại người, những người tử tế và những người không tử tế. Thì cái thành phần bà Nhàn liệt kê trong cái list những người tử tế thì gồm có ai, và những người không tử tế thì gồm có ai, thì chúng tôi cũng xin được lượt qua những người mà viết để vinh danh, để bào chữa cho Nguyễn Chí Thiện. Đó là chị Triều Nghi này. Chị Triều Nghi có kể rất là rõ rệt về cái hoàn cảnh của chị khi chị về Việt Nam để thăm bố. Thì ngay lúc đó có ông Nguyễn Chí Thiện ngồi kế bên, và ông Nguyễn Chí Thiện là bạn tù của bố chị Triều Nghi. Thì ông Nguyễn Chí Thiện mới nhờ chị Triều Nghi mang một số thơ qua Hoa Kỳ, và chị Triều Nghi trả lời thẳng thắn không, không dám mang, là sợ quá, là bởi vì ông là một người tù nổi tiếng rồi, mà thơ ông cũng đã ở hải ngoại này, cũng cộng sản nó cũng đang quậy phá bằng, thì chị Triều Nghi không dám nhận và xin lỗi Nguyễn Chí Thiện. Và chính chị Triều Nghi sau này mới viết một bài viết là kể lại trường hợp đó. Thì cái điều đó chứng tỏ rằng ông Nguyễn Chí Thiện là tác giả của Hoa Địa Ngục, bằng một cái chứng minh, một trong những chứng minh đó là chị Triều Nghi. Và thưa vị, còn những bài khác nữa như của ông Nguyễn Phúc Đáng hay là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, rất là nhiều, như là Lão Mốc chẳng hạn, và của Chu Tất Tiến, của ông Kim Ái, của chị Đỗ Thuấn, của Đỗ Thế Nhiên, của ông Phan Nhật Nam, và ngay cả của ông Trần Phong Vũ nữa. Và những cái người mà không tử tế ở đây đó, thì quý vị đọc những cái lời của họ thì nó rất là hồ đồ, mà không có một cái gì chứng minh cả. Khi nói ông Nguyễn Chí Thiện giả đó, thì ông Nguyễn Chí Thiện thật ở đâu không đưa ra. Và khi nói thơ của Lý Đông A thì cũng không chứng minh thế nào là thơ của Lý Đông A. Và khi nói chữ ký, hai chữ viết này là hai chữ viết khác nhau á, thì không có chứng minh. Thì những cái thành phần đó đó là Tôn Nữ Hoàng Hoa, là Túng Phan, là Hồ Công Tâm, là Tôn Thất Bằng, là Trọng Tín, là Đặng Văn Nhâm, và có khoảng 4-5 người thôi. Nhưng mà ngày nay có lẽ là họ cũng vẫn còn tiếp tục đánh mặt vào trong cái sự tuyệt vọng vô cùng, là bởi vì chúng ta thấy cái sự thật nó đã rõ ràng, và đại đa số, và ngay cả thế giới cũng nhìn nhận Nguyễn Chí Thiện là tác giả của tập thơ Địa Ngục, bởi vậy mà họ mới có những cái phần thưởng, những cái award, những cái giải thưởng danh dự trao cho ông Nguyễn Chí Thiện, thưa quý vị. Và một cái điều hiển nhiên nhất nữa là những anh chị biệt kích khi sống ở trong tù với ông Nguyễn Chí Thiện đã từng là nhân chứng của những bài thơ Nguyễn Chí Thiện. Hiện nay họ đang có một số người ở tại Nam California, và ngày hôm qua Tâm Đông có gặp được và có chụp một tấm hình của những anh biệt kích đó đứng chung với ông Nguyễn Văn Dân. Và cái điều đó là rõ rệt và một cái bằng chứng rất là rõ ràng, nhưng mà họ vẫn đánh. Thì chúng ta thấy cái đánh đó với mục đích gì? Đó là cái sự trả lời, thì chúng ta cũng hiểu là tại sao họ đánh rồi, là bởi vì ông Nguyễn Chí Thiện là một nhân vật đi vào lịch sử, và những cái bài thơ của ông, như là cái bài giáo sư nói nãy đó, là cái bài Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do, tuy nó là một hai trang nhưng nó nói lên hết được cái lý do tại sao có cuộc chiến tranh đẫm máu, bởi vì ông Hồ Chí Minh mang cái chủ nghĩa không tưởng đó, và nếu không có súng của Nga, không có đạn của Tàu, thì làm sao mà lấy cái gì để bắn, lấy bằng tay để cưỡng chiếm miền Nam sao, phải không? Phải lấy tay để đánh miền Nam sao? Và khi rụi vào Tàu, khi rụi vào Nga, và sẵn sàng làm con chó nhỏ để phục vụ đàn anh là Nga Tàu. Thì Tâm Đông chỉ có một cái lời nói sau cùng, tại vì thấy cũng có một số quý vị đưa tay. Thưa quý vị, Tâm Đông được dịp đứng sát cánh anh Nguyễn Chí Thiện trong những ngày cuối đời của anh, và cái nguyện ước của anh là làm sao cho cuốn Hoa Địa Ngục này được phổ biến càng ngày càng nhiều, và đó là một cái tài sản của quốc gia, anh nói chữ quốc gia, để nó có thể kéo dài tới nhiều thế kỷ nữa. Và dù cho cái chế độ cộng sản nó bị tiêu diệt đi, nhưng mà cái chủ nghĩa nó còn, thì cái thơ của ông Nguyễn Chí Thiện nói về cái chủ nghĩa không tưởng này và cái hoàn cảnh và cái bối cảnh lịch sử của Việt Nam trong cái giai đoạn có cái chế độ tàn bạo này đó, nó đã nằm ở trong tất cả những bài thơ của ông, và ông mong rằng cái điều đó là cái điều mà ông mong mỏi nhất trước khi ông nhắm mắt lìa đời, và Tâm Đông được hân hạnh nắm giữ những cái tư tưởng đó trong những ngày cuối của ông Nguyễn Chí Thiện. Và thôi để tạm ngưng những lời nói của Tâm Đông, thì Tâm Đông xin được đọc một bài, một trong những bài mà Tâm Đông rất là thích về thơ Nguyễn Chí Thiện, đó là bài bài Đảng. Đảng như hòn đá tảng đè lên vận mạng quê hương, muốn có hòa hợp yêu thương thì trước nhất là phải hất cái hòn đá tảng đó xuống. Thì đại khái là như vậy. Cảm ơn quý vị đã cho Tâm Đông phát biểu hôm nay. Xin kính chào.
Cảm ơn những lời chia sẻ của chị Tâm Đông. Và đặc biệt là chị nói lên cái tâm tư của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện. Hoa địa ngục là một tài sản của đất nước và dân tộc. Hôm nay và ngày mai. Bởi vì ở đó người ta sẽ hiểu chủ nghĩa cộng sản không tưởng đó là sao. Dù cho cái chế độ cộng sản này có mất đi, nhưng cái chủ nghĩa đó rồi cũng có thể có những người bị mê hoặc. Thì hoa địa ngục vẫn là một cái lời cảnh báo đặc biệt. Cũng giống như có thể hoa địa ngục sẽ tương đương với cái án lệnh của cộng đồng Âu Châu khi nói rằng đặt chủ nghĩa cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Chúng ta chưa có những cái thứ án lệnh đó, thì hoa địa ngục vẫn là một án lệnh báo động. Chế độ cộng sản là một chế độ diệt chủng, chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa không tưởng, thiên đàng cộng sản là chính thiên đường mà hoa địa ngục đã vẽ nên. Vâng, xin một lần nữa cảm ơn chị Tâm Đông. Và bây giờ xin mời anh Y ra.
Dạ, anh Y Dân xin kiểm tra đến một việc đó là giáo sư Dương Công Khảo ấy.
Dạ, xin sorry anh Y Dân. Máy của anh nói không thể nghe được. Vâng, xin cảm ơn anh có thể chỉnh lại máy như thế nào đó để anh có thể nói tiếp trong những dịp sau những người khác. Và bây giờ xin mời anh Nguyễn Văn Bắc, và có thể sau anh Nguyễn Văn Bắc một hai vị nữa xin giơ tay, và sau đó xin kính mời nhà văn Trần Phong Vũ và giáo sư Lưu Trung Khảo cho đôi lời để đúc kết cái chương trình vinh danh ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện hôm nay. Xin mời Nguyễn Văn Bắc.
Chào Nguyễn Bắc, xin được cảm ơn anh Lạc Việt. Nguyễn Bắc xin được phép được lên chia sẻ thêm về cái kỷ niệm trong cái buổi mà vinh danh ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện hôm nay. Thì Nguyễn Bắc cũng được phép lên để mà chia sẻ cái kỷ niệm của mình, của bản thân Nguyễn Văn Bắc, gia đình Nguyễn Văn Bắc với ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện trong suốt cái thời gian mà ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện ở bên Pháp. Đó, cách nhà của Nguyễn Văn Bắc chỉ có một con đường băng qua đường là tới. Thành ra suốt một năm đó Nguyễn Văn Bắc được vinh dự là tiếp xúc hầu như là ít nhất phải nói là 2 ngày hay 3 ngày đó là gặp ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, được ăn cơm tối với ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện một lần. Thì trong cái thời gian suốt một năm đó là ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện được qua cái sự vận động của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Âu Châu đó, thì với cái hội nhà văn của Pháp á, thì ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện được một cái học bổng, được coi như là được tịnh dưỡng ở bên Pháp để mà ngồi đó viết và suy tư, viết cái kỷ niệm hoặc là viết lại cái hồi ký, cũng như là chính ra là để mà viết lại cái viết cái quyển Hỏa Lò đó là trong cái thời gian mà gọi là thai nghén cái tác phẩm gọi là Hỏa Lò của Ngục sĩ Nguyễn Duy Thiện ở tại bên Pháp. Và sau này thì Nguyễn Duy Thiện được thêm một năm nữa ở cái vùng xa, tức là vùng ở bên Normandy, cách đó thì khoảng 600-700 cây rồi. Thì qua những lần trao đổi đó, thì Nguyễn Văn Bắc cũng tương đối nhỏ tuổi hơn Ngục sĩ Nguyễn Duy Thiện rất nhiều. Nhưng mà những năm đầu tiên đó, thì khi Nguyễn Văn Bắc gặp Ngục sĩ Nguyễn Duy Thiện và tiếp xúc và nói chuyện đó, thì nó gây cho Nguyễn Văn Bắc, nó làm cho Nguyễn Văn Bắc có những cái lý thú, những cái khám phá, phải nói là từ ngạc nhiên này tới những ngạc nhiên khác. Ngay cả Ngục sĩ Nguyễn Duy Thiện là người lớn tuổi đó, người sống ở trong nước, bị ở tù 27 năm, tức là suốt cuộc đời của Ngục sĩ từ năm 20-21 tuổi đi tù, chỉ lo vấn đề gọi là tù rồi ra tù, rồi làm thế nào để mà tránh né cái chuyện đó thôi. Nhưng cái tầm hiểu biết đó về nhân sinh quan, cái thế giới quan của Ngục sĩ Nguyễn Duy Thiện, nó làm cho những người trẻ như Nguyễn Văn Bắc và những đứa em của Nguyễn Văn Bắc đó sinh ra và nó lớn lên ở bên Pháp, tức là nó ảnh hưởng Pháp nhưng mà nói tiếng Việt rất giỏi, nó tranh luận và nó nghĩa là nói chuyện với Ngục sĩ Nguyễn Thiện về những cái đề tài gọi là philosophy đó, tâm lý đó, philosophy về những Nietzsche, những Kant, những Marx, những Engel đó. Khi mà tranh luận với hoặc là chia sẻ với Ngục sĩ đó, thì làm tụi trẻ này đó, nó đi hết cái ngạc nhiên này, cái lý thú này đến những lý thú khác. Nó nói là không ngờ rằng một người Việt Nam đó, ở trong nước đi tù 27 năm, ở một xã hội bưng bít như vậy, mà thời đó thì chưa có Internet, tức là người Ngục sĩ Nguyễn Duy Thiện không thể mà update, không thể mà cập nhật cái sự hiểu biết của mình qua vấn đề truyền thông, qua vấn đề Internet được. Nó chỉ tích lũy được ở trong một cái đầu. Cái đầu đó phải nói là một cái đầu vĩ đại. Đó. Những người ở trong nước mà những người ở miền Bắc nữa, chỉ ở tù 27 năm, thì cái kiến thức đó nó do đâu mà có? Có nghĩa là từ một cái đầu, phải nói là một cái đầu vĩ đại. Nếu mà Nguyễn Bắc được phép sử dụng cái chữ vĩ đại ở trong này, đó, thì cũng không quá là ngoa ngôn. Khi tranh luận và khi chia sẻ thì Nguyễn Bắc học hỏi được rất nhiều, ngay cả vấn đề mà về Marx, về Nietzsche, về Kant đó, về tất cả những cái nhà văn mà phải nói là philosoph của Pháp đó, ở những cái thời kỳ nghĩa là đầu thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 đó, là phải nói là Nguyễn Bắc học hỏi được của Ngục sĩ Nguyễn Duy Thiện rất nhiều ở trong đó. Đó, có những cái chia sẻ đó, có những cái điều mà Nguyễn Văn Bắc và những người trẻ hơn Nguyễn Bắc 10 tuổi, 20 tuổi, những đứa em của Nguyễn Bắc, nó cũng là rất là lý thú trong cái chuyện mà nó đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Đó là những cái mà Nguyễn Bắc phải nói rằng trong cái ngày vinh danh Ngục sĩ Nguyễn Duy Thiện, Nguyễn Bắc cũng được phép chia sẻ cái kỷ niệm và những cái kỷ niệm tốt đó, được biết về, được sống và được gần gũi với Ngục sĩ Nguyễn Duy Thiện suốt một năm, ít nhất là một năm trời. Đó, trong những thời kỳ đầu mà Ngục sĩ Nguyễn Duy Thiện lưu vong ở cái hải ngoại này. Nguyễn Bắc xin được cảm ơn quý vị và xin được chia sẻ cái điều này. Và xin được qua cái lời chia sẻ này vinh danh một người đáng sống, một người chúng ta cần sống, nhưng chúng ta đã bị mất đi. Đó, đó là cái điều là rất là đáng tiếc. Nguyễn Bắc xin được trả cái mic lại cho Nhân Đàn và xin được cảm ơn quý vị.
Xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Bắc. Và bây giờ cái câu hỏi sau cùng trong cái chủ đề hôm nay, vinh danh Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, xin mời tội phạm cộng sản. Và sau đó thì xin mời nhà văn Trần Phong Vũ và giáo sư Lưu Trung Khảo có đôi lời để đúc kết buổi hội luận hôm nay. Và nếu có thể, đặc biệt, xin lướt qua tại sao hải ngoại lại có những nhân vật đánh phá Nguyễn Chí Thiện vào những lúc cần thiết để cứu nguy Đảng Cộng sản. Vâng, xin mời, trước hết xin mời tội phạm Cộng sản.
Xin Kính chào quý vị trong diễn đàn, xin kính chào cha Phạm Văn Lợi. Xin đặt câu hỏi với giáo sư Lê Trung Khảo là ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện ở tù Việt Cộng rất là lâu, làm thế nào giáo sư Lưu Trung Khảo, ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện ở tù Việt Cộng rất là lâu, từ thời trẻ, làm sao thi sĩ Nguyễn Chí Thiện có thể có một cái sự kiến thức rộng rãi và có thể nói là thông thái. Ông ta biết rất nhiều các sự việc một cách chi tiết, không những trong nước mà cả kiến thức về thế giới, về các nhà văn, về các nhân vật quan trọng ở nước ngoài, tình hình thế giới, có nghĩa là rất là thông thái, ông biết nhiều quá. Một trong khi đó ông ở tù Việt Cộng rất là lâu, làm thế nào mà thi sĩ Nguyễn Chí Thiện có một cái sự hiểu biết thông thái thật là đáng kính nể như vậy, thưa giáo sư Lưu Trung Khảo ạ. Con xin cảm ơn giáo sư và cảm ơn diễn đàn, xin trả mic lại cho anh Lạc Việt.
Dạ, xin kính mời giáo sư Lưu Trung Khảo chia sẻ với câu hỏi của anh tội phạm cộng sản. Xin mời 84006 Phong Trần.
Xin cho một tín hiệu. Vâng, xin cảm ơn. Về cái câu hỏi của anh tội phạm cộng sản vừa rồi đó, thì tôi có thể trả lời như thế này. Cụ Khổng Tử ngày xưa đó có nói rằng con người ta có thể chia ra làm ba bậc. Cái bậc thứ nhất là sinh nhi chi, cái bậc thứ hai là học nhi chi, và cái bậc thứ ba là khốn nhi chi. Đức thầy Huỳnh Phú Sổ chẳng hạn là người mà học mới qua bậc tiểu học. Thế nhưng mà cái kiến thức của Đức thầy Huỳnh Phú Sổ rất là sâu sắc và quảng bác. Nhiều người thuộc về giới trí thức thời bây giờ mà hỏi Đức thầy Huỳnh Phú Sổ những các vấn đề về khoa học, về vấn đề này vấn đề khác, tình hình thế giới vân vân, Đức thầy Huỳnh Phú Sổ đã trả lời rất là rành mạch, không khác gì những chuyên viên. Thì đấy là cái bậc sinh nhi chi. Thì nếu mà chúng ta thấy nhà thơ Nguyễn Chí Thiện biết nhiều vấn đề và biết rất là sâu sắc đến nơi đến chốn, cũng như là biết rất rộng rãi, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng đấy là một người mà được một cái khả năng thiên phú để có thể sinh nhi chi, sinh ra là đã có thể có được cái khả năng trời cho mà biết nhiều việc. Không những thế, Nguyễn Chí Thiện là người ham đọc sách. Ông đọc rất nhiều sách, chuyện Tây, chuyện Tàu, chuyện Ta, đủ. Và ông có một cái trí nhớ rất tốt. Chính vì cái lý do đó cho nên chúng ta thấy cái kiến thức của Nguyễn Chí Thiện rất là uyên bác, rất là sâu rộng. Và vì thế cho nên ông có thể trả lời ở trong những các cái buổi hội luận hay là trong những các cái buổi hội họp mà người ta chất vấn ông đã trả lời rất là rành mạch và rất là sâu sắc. Đó là theo cái sự hiểu biết của tôi về Nguyễn Chí Thiện. Đó, thưa, tôi biết đến đâu thì xin trả lời đến đó. Xin cảm ơn.
Và thưa quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu, tới đây chương trình vinh danh ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện trên hệ thống diễn đàn Pow Talk, đặc biệt trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được link sang các diễn đàn bạn hôm nay. Xin kính mời nhà văn Trần Phong Vũ, và tiếp theo đó xin kính mời giáo sư Lưu Trung Khảo có đôi lời đúc kết cho buổi hội luận với chủ đề vinh danh ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện. Xin kính mời nhà văn Trần Phong Vũ.
Nối tiếp cái ý kiến những lý giải vừa rồi của giáo sư Lưu Trung Khảo, trước khi đưa ra một vài nhận định coi như là đúc kết, thì tôi cũng muốn bổ túc thêm một chút. Ngoài cái mà gọi là sinh y chi, sinh ra là có thể biết được một số những cái điều mà bình thường con người không có được, và coi như là một thứ, một loại mà người ta hay gọi là thần đồng. Tôi vẫn nghĩ rằng là anh Nguyễn Chí Thiện là một trong những người ít nhiều có được cái biết ngay từ khi chưa cần phải học hỏi gì cả. Nhưng mà để cụ thể hóa đó, tôi muốn nhấn mạnh tới một điểm mà người ta thường hay đánh phá nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, đó là cái khả năng pháp ngữ của ông. Tôi nhớ mãi là người ta cứ quấn vào chung quanh cái lời anh viết để gửi ra nước ngoài bằng pháp ngữ trong cái thi tập của anh khi đưa vào tòa đại sứ Anh. Ngay trong cái buổi họp báo đó cũng đã có trực tiếp lúc bấy giờ. Nhưng mà chính vì thế cho nên rằng là trước đó, trước cái cuộc họp báo năm 2008 đó, vào khoảng tháng 10 năm 2008 đó, thì tôi có viết một bài và trong đó tôi có lý giải về cái trường hợp tại làm sao, trong trường hợp nào nhà thơ Nguyễn Chí Thiện lại có một cái khả năng pháp ngữ vượt bậc ở vào cái tuổi của ông. Nhất là cái thời đó, qua tiểu sử chúng ta đã biết ông chỉ học ở trường tiểu học và những năm đầu của trung học ở cái chương trình Việt Pháp, chứ không phải là học trường Pháp. Ông xác nhận cái điều đó, ông nói rõ là cái thời gian ngồi ở nhà trường một cách học hỏi theo cái nghĩa từng thứ cấp một để có bằng cấp thì ông không có. Nhưng mà tôi đã truy nguyên ra vấn đề, và nhất là có một cái lời chứng rất là mạnh mẽ của nghị sĩ kiêm luật sư Nguyễn Văn Chức thời đó, đã đón ông lên ở nhà trong vòng chừng độ 10 ngày. Thì chính luật sư Nguyễn Văn Chức đã nói với tôi, và những lời của ông Nguyễn Văn Chức tôi đã cốt lại trong cái bài viết đó. Tôi cũng có lý giải một cái trường hợp của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, tại sao ông lại biết nhiều như thế. Có những cái ông biết đến nơi đến chốn, và khi mà trình bày sau này cùng với tôi trong những lúc lên phát thanh hay là vào truyền hình để mà được một cái người phỏng vấn về nhiều vấn đề khác nhau, thì nhiều lúc tôi cũng ngỡ ngàng trước những cái hiểu biết rất xấu xa của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Thế thì cái điều này tôi đã đi tìm hiểu, và tôi thấy ngay trong ở Việt Nam có một cái nhân vật gọi là ông Dương Tường. Dương Tường hiện nay vẫn còn đang sống ở Việt Nam và cũng là một trong những người có tư tưởng xét lại và chống đối chế độ sau một thời gian phục vụ chế độ rất là lâu, đã từng ở trong quân đội. Và người ta nói rằng là Dương Tường cũng chỉ là một cái người mà chỉ mới qua bậc tiểu học, học những năm đầu ở trung học thôi. Nhưng mà ngày nay ông đã trở thành một cái người nổi tiếng ở Việt Nam để mà có thể tiếp xúc tất cả những nhà, bất cứ một nhà văn nào, một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó từ bên Pháp qua đều hay là một cái nhân vật nào đó ở cả bên Mỹ hay bên Úc là những người thuộc về lớp người mà thông thạo Anh ngữ là tiếng mẹ đẻ của họ, thì khi đến Hà Nội đều phải gặp Dương Tường cả. Người ta đặt câu hỏi rất lớn về trường hợp Dương Tường, và sau này tôi tìm hiểu đến nơi đến chốn tôi mới hiểu rằng đó là những con người, nếu không phải là sinh như chi thì cũng là những người đã học hỏi cặm cụi cần cù để mà có thể trau dồi cho mình, trang bị cho mình một cái kiến thức. Nguyễn Chí Thận Thiện là một cái loại người như vậy. Ngay sau khi sang đây vào năm 1995, anh tiếp tục học hỏi. Chúng ta phải nhìn ra một cái điểm này thì thấy ngay ở Nguyễn Chí Thiện là người có một cái năng khiếu rất là bén nhạy. Anh ngày xưa nếu có giỏi tiếng Pháp thì đã có thể hiểu được một phần nào, lý giải theo cái cách của đối chiếu với trường hợp Dương Tường. Nhưng mà qua đây chỉ thấu một thời gian ngắn thôi thì anh đã được, khi anh được mời đến chỗ này chỗ khác, đến quốc hội hay là vào gặp các hội các nhà văn, anh đã có thể soạn được những cái bài hay là nốt ra một số những điểm căn bản, rồi anh dùng tiếng chính tiếng Anh để mà nói trực tiếp với họ chứ không cần phải dùng thông ngôn. Cái đó cũng cho chúng ta thấy một cách cụ thể là bước chân đến đất nước này, Nguyễn Chí Thiện gần như không biết một chút tiếng Anh nào cả. Mà chỉ một thời gian rất ngắn, anh đã có thể làm những cái việc mà người bình thường không thể làm được. Thành đã có thể trả lời một cách dễ dàng cái thắc mắc vừa rồi của anh bạn. Trở về với lại những chia sẻ của Cô Tâm Đông, rồi thì của một số như anh Nguyễn Văn Bắc chẳng hạn, chúng tôi rất là cảm ơn các quý vị bởi vì đã nêu lên được những cái nhận xét và những cái kinh nghiệm riêng tư trong khi tiếp xúc với lại nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, để chứng minh cho mọi người thấy cái con người đó, cái thứ nhất mang một cái tư cách khác thường, một cái nhân cách mà có thể nói là vượt trội hơn tất cả mọi người. Và chính nhờ cái nhân cách đó đã khiến cho anh trong những cái lúc mà đau thương nhất, bị chèn ép, bị đàn áp mạnh mẽ nhất, nhưng anh vẫn giữ được cái tư cách của mình, không chịu khuất phục. Nói như nhà thơ, nhà văn Vũ Tư Hiên, là một nhân cách không thể bị bẻ gãy, một cái nhân cách bất khả xa đọa, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thì cảm ơn tất cả những cái nhận định vừa rồi của cô Tâm Đông, cũng như là của anh Nguyễn Văn Bắc, cũng như của một vài vị, nhất là một vài cái giọng ngâm của Tâm An, rồi thì của Hồn Nhiên. Tôi biết Hồn Nhiên rất là yếu đuối trong cái lúc đau đớn như vậy, rồi cô Tâm An khi gặp tôi ở trong cái đám tang nhà thơ Nguyễn Chí Thiện thì xanh mướt, vừa trải qua một cái tai nạn như thế mà vẫn có mặt ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn. Và bây giờ chúng tôi chỉ xin nhấn mạnh một điều là có phải hôm nay chúng ta chỉ có vinh danh Nguyễn Chí Thiện không nhỉ? Theo tôi, Nguyễn Chí Thiện không cần ai vinh danh hết. Tự thân anh, những gì anh làm, những gì anh nói, những gì anh phát biểu, những văn thơ của anh để lại đó, và tự nó đã tỏa sáng rồi, không cần phải ai vinh danh cả. Thế thì cái điều mà vừa rồi anh Nguyễn Văn Bắc có dùng, tôi nghĩ rằng nó rất xác đáng, tức là cái thông điệp mà Nguyễn Chí Thiện gửi đến cho chúng ta, cho con cháu chúng ta là gì? Thì tôi nghĩ rằng là chỉ cần đọc lại một số những cái bài thơ của anh vào cái lúc mà tôi nghĩ anh tuyệt vọng nhất. Anh tuyệt vọng không phải là cái lúc anh bị đàn áp nặng nề nhất. Anh tuyệt vọng không phải là cái lúc mà anh bị gọi là trói cánh tiên, mà qua một cái đoạn văn dài nhà văn Vũ Tư Hiên đã tả với tất cả cái tâm trạng đau xót của những người vừa đi làm lao động về, nhìn thấy cảnh một người bạn mình, anh được mô tả như là bộ xương cách trí mà đang bị trói cánh tiên ngay giữa trời nắng chang chang đó. Nhưng Nguyễn Chí Thiện vẫn ngạo nghễ nở nụ cười với các bạn của mình. Cái con người đó là con người bất khả xa đọa, một con người mà bất khả bẻ gãy, không ai có thể bẻ gãy được cả. Thế thì trong cái giây phút đau đớn nhất, không phải là giây phút đó. Giây phút anh đau đớn nhất, tôi đọc qua thơ anh, là giây phút mất miền Nam. là giây phút miền Nam sụp đổ, là giây phút người Mỹ bỏ chạy để lại cho mấy chục triệu người dân miền Nam và hàng triệu chiến sĩ quân lực Việt Nam hào hùng bị cướp bỏ tất cả mọi thứ để rồi phải sống trong tủi nhục rồi thì đi vào tù đầy. Cái bài thơ, mấy cái bài thơ anh viết đó đó, tôi nghĩ rằng là bài thơ nó gửi ấm đến chúng ta một cái thông điệp, một cái nhắc nhở mà trong lúc sống tôi nghĩ rằng nhiều người chưa thấm, chưa nhận được cái thông điệp đó của anh. Thì bây giờ anh đã ra người trên cổ, anh đã bước qua bên kia thế giới, thì chúng tôi nghĩ rằng lúc này là lúc chúng ta cần phải biết tới. Cái bài thơ mà anh viết, gọi mấy cái thơ của anh nên để ý một điểm là thường thường anh không có thì giờ để anh đặt tiêu đề. Thành ra cái tiêu đề thường thường chỉ lấy 2-3-4 chữ ở đầu của câu đầu tiên thôi. Cái bài mà gọi là Vì Âu Chí đó cũng lấy từ một cái câu đầu. Thì tôi xin lược qua một tí ở đây để chúng ta thấy cái tâm trạng của nhà thơ như thế nào khi mà miền Nam sụp đổ. Và anh nghĩ rằng là cái hận đó là tại làm sao. Thì chúng ta đọc ở đây để chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta suy nghĩ, chúng ta nghiền ngẫm, để từ đó chúng ta rút được những cái bài học gì mà người bạn và cũng là cái người ơn của chúng ta vừa nằm xuống muốn gửi gắm tới chúng ta. Vì ấu trĩ, vì thờ ơ u tối, vì muốn an thân, vì tiếc máu xương, cả nước đã quy về một mối hận thù, một mối đau thương. Cộng sản huynh hoang rằng là đã thống nhất đất nước, đã quy cả ba miền đất nước về một mối, nhưng với Nguyễn Chí Thiện đó là một mối hận thù, một mối đau thương. Bởi vì sao? Bởi vì hạnh phúc, niềm mơ, nhân phẩm luân thường, đảng tới là tan nát cả. Đảng tới đâu là tan nát hết. Tan nát gì? Hạnh phúc của người dân, niềm mơ ước của những người trẻ tuổi, nhân phẩm luân thường của gia đình, của đạo nghĩa, của vợ chồng, tất cả tan nát hết. Ông diễn tả một cách, nghĩa là tôi nghĩ là không còn có một cái ai có thể diễn tả đầy đủ. Nếu viết thành một bài văn xuôi, chỉ mấy câu này nó sẽ trở thành một chương sách, chứ không phải là ngắn ngủi mà viết được, mà chỉ mấy câu thôi. Một mối hận thù, một mối đau thương, hạnh phúc, niềm mơ, nhân phẩm luân thường, đảng tới là tan nát cả. Bởi vì sao? Bởi vì lịch sử sang trang, phũ phàng tai họa, nào đâu chính nghĩa thắng gian tà. Người ta thường nói chính nghĩa phải thắng gian tà, nhưng bây giờ sự thật trước mắt là nó đã bày ra trước mắt, khi mà vì thờ ơ, vì ngu tối, vì muốn an thân, vì tiếc máu xương, khiến cho cái đất nước đó bị quy về một cái mối mà là một mối hận thù, một mối đau thương, khiến cho hạnh phúc con người, khiến cho niềm mơ ước của tuổi trẻ, khiến cho nhân phẩm luân thường của gia đình, của đạo nghĩa, của vợ chồng tan nát hết cả, không còn gì cả. Và bởi ai? Bởi đảng. Đảng tới là hết. Lịch sử trang trang vũ phàng tai họa, nào đâu chính nghĩa thống gian tà. Đau đớn này không chỉ riêng ta mà là tất cả. Không phải chỉ một mình ông. Ông cảm thấy rõ điều đó. Ông đau niềm đau của ông, nhưng mà từ niềm đau của ông cảm nghiệm được niềm đau của toàn thể dân tộc ở trong cái hoàn cảnh đó, đặc biệt là với quân dân miền Nam sau năm 1975. Thành ra mà là tất cả. Cả những kẻ đã nằm trong mà, tức là những người đã chết rồi, và những bào thai trong bụng mẹ chót sinh ra, chúng sẽ có quyền nguyền rủa lũ ông cha đã đẩy chúng xa xuống hầm tai vạ. Lỗi lầm tại ai xét ra tất cả, mấy ai người đem hết tâm can, trước quân thù hung hiểm gian ngoan, biết bao kẻ mơ hồ mong hưởng lạc. Nghĩ tới ngày mai lòng ta tan tác, biết bao giờ lấy lại giang san. Chế độ này trâu ngựa sống không an, Sài Lan đã dựng xong nền thống trị. Ai đứng dậy diệt trừ lũ quỷ, ai trái tim lân mẫn vạn dân tàng. Miền Nam ơi từ buổi tiêu tan, ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn. Ông đau lắm, ông rất là đau. Và trong cái đau đó ông đã cảm thông được cái nỗi đau của những người khác, hay là cả toàn dân Việt Nam trước cái sự sụp đổ của miền Nam. Bởi vì miền Nam trước năm 1974 là niềm tin, là ánh sao băng, là tất cả những gì mà người dân miền Bắc, đặc biệt những người như Nguyễn Chí Thiện, trông chờ để một ngày nào đó giải phóng toàn đất nước, để mà diệt đi cái lũ quỷ đỏ, để mà có thể thống nhất trong một cái điều kiện khác với lại cái gì ông thấy trước mắt. Nhưng mà Nguyễn Chí Thiện có tuyệt vọng không? Đấy là vấn đề. Và chính vì ông không tuyệt vọng, cho nên vẫn trong những năm 75 đó đã có những cái vần thơ mà chúng ta phải nói rằng là bây giờ mỗi ai mà, bất cứ ai mà mỗi một lần đọc lên đã không khỏi xúc động, và cũng không khỏi nức lòng, mong mỏi có một cái sự đổi thay nào đó. Đây là một trong những bài đó. Đừng sực, đây cái bài này cũng được viết ở dưới, là viết vào năm 1975 sau khi đã mất miền Nam rồi. Đừng sợ cái cực kỳ man dợ, dù nó đương thịnh thời rông rỡ nơi nơi, phải vững tin vào bước tiến con người, vì khi nó bị dìm ngang sốc vật, cũng là lúc nó tìm ra sức bật, đau thương kỳ diệu đi lên, từ muôn ngàn tàn lụi không tên, sẽ bùng nở một trời hoa lạ quý, từ đêm cùng chập trùng chuyên chế, văn minh nghệ thuật hồi sinh, chỉ sót cho lớp trẻ hiện hình của đói khổ tù đầy nhem nhuốc. Phải cứu chúng, phải tìm ra phương thuốc. Phương thuốc gì? Dù là thuốc nổ. Thành ra ở đây chúng ta thấy những cái bài thơ đó đã nói lên tất cả cái tâm trạng của Nguyễn Chí Thiện, niềm tin tưởng rằng đất nước sẽ có lúc thay đổi, chứ không phải chỉ cứ mãi mãi như vậy. Thế thì ông muốn gửi cái điều gì cho chúng ta ngày hôm nay? Chúng ta vinh danh Nguyễn Chí Thiện, chúng ta tưởng nhớ lại cái giây phút đau đớn của những người chứng kiến và nghe được cái tin ông đã vĩnh viễn ra đi. Cái chữ vĩnh viễn ra đi làm cho rất nhiều người đau xót, mà đã không khỏi cứ nghĩ đến thôi, mường tượng tới thôi, mất đi một người bạn thân, mất đi một cái người mà mình nghĩ rằng là biểu tượng của cái cuộc đấu tranh hiện nay, là một cái con người mà đã nung chí cho rất nhiều những người khác, mất đi. Chúng ta đau xót lắm, chúng ta có thể khóc, chúng ta có thể than van, chúng ta có thể buồn, nhưng chúng ta không thể phản lại cái ý muốn của nhà thơ. Ý muốn của anh là mọi người chính trong giây phút này, trước hết cần phải nói cho nhau về một cái ý chí, về một cái tấm gương, về một cái con người vĩ đại. Nhưng mà nói không phải để vinh danh, nói không phải để nói suông, mà nói để truyền cho nhau cái lửa ấm mà Nguyễn Chí Thiện đã để lại. Và bây giờ mặc dù anh ra đi, nhưng mà vẫn đang thổi vào lòng mọi người, nhất là giới trẻ. Thế thì chúng ta đặt ra câu hỏi trong mỗi người chúng ta là chúng ta phải làm gì trước cái sự ra đi của một người mà chúng ta kính mến, vượt lên trên sự kính mến là sự quý trọng và là sự cảm phục. Một cảm phục một con người biểu tượng cho tất cả cái chí khí quật cường của dân tộc. Một con người đó dù có chết, dù giây phút này chỉ còn là một đống tro than, nhưng mà cái chí khí của anh, những gì anh đã nuôi dưỡng ôm ấp, nó sẽ còn mãi mãi sống với chúng ta ngày hôm nay, và mãi mãi khi ngày nào sự ác còn hiện diện trên mặt đất, cụ thể hơn là hiện diện trên đất nước chúng ta, chúng ta sẽ hàng ngày theo dõi từng bước những cái chuyện ở trong nước, thổi về quê hương chúng ta ngọn lửa của Nguyễn Chí Thiện bằng cách truyền thật nhiều những cái ý tưởng của chúng ta, những cái ý tưởng gói ghém trong những vần thơ bốc lửa của Nguyễn Chí Thiện về trong nước, để khơi dậy trong lòng mọi người cái ý chí, cái tinh thần bất khuất, cái tinh thần bất khả sa đọa, bất khả bẻ gãy của Nguyễn Chí Thiện, để mọi người chung lòng, chung sức để đứng lên. Bởi vì chưa bao giờ nhà nước Cộng sản đang ở vào cái thế yếu như lúc này. Họ đang đấu đá lẫn nhau, họ đang tranh giành quyền lực lẫn nhau. Từ nay cho đến ngày 15, cái hội nghị Trung ương 6 vẫn còn đang tiếp diễn ở Hà Nội. Bên trong họ đang nói gì không biết, nhưng biết chắc chắn là họ đang gấu ó lẫn nhau, đang có những cái dấu hiệu rạn vỡ của một cái chế độ mà khi nó đến cái hồi mà nó mục nát quá rồi. Hiện tượng trời đất ở trong nước cũng đang có những cái báo hiệu cho thấy cái chế độ đó đã sụp đổ. Từ cái đập sông Chanh cho tới những cái vụ động đất triền miên mà từ xưa đến nay những người đã sống ở miền Bắc có bao giờ xảy ra như vậy không? Đấy là những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy trời không dung, đất không tha một cái chế độ như thế. Và những điều này đều được gói ghém như là một lời tiên tri của Nguyễn Chí Thiện qua những cái bài đồng lầy, qua rất nhiều những cái bài thơ rực lửa. Và ông đã báo trước rằng là trong những cái u ám tối tăm đó, nó gói ghém một cái cơn cuồng nộ, nó gói ghém một cái sự vùng dậy một lúc nào đó của dân tộc ta để lật đổ đi cái chế độ đó, để mở ra một kỷ nguyên mới, một cái kỷ nguyên mà chính Nguyễn Chí Thiện cũng đã từng phác họa trong thơ của ông. Thì đấy là một vài điều chúng tôi xin được chia sẻ, coi như là một cái tóm tắt những cái suy nghĩ đó, và xin quý vị tiếp tục suy nghĩ để có những cái kết luận riêng cho mỗi người. Từ cái kết luận đó chúng ta thấy chúng ta phải làm gì, phải nghĩ gì, và phải nói lớn lên những cái điều mà chúng ta biết cho con cháu chúng ta, cho những thế hệ đang lên. Riêng với giới trẻ, chúng tôi nghĩ rằng trường hợp anh Nguyễn Chí Thiện và những cái nét đặc biệt của anh trong đời sống, và cái chết của anh, cái sự ra đi của anh vừa rồi, tôi nghĩ rất hy vọng sẽ là khơi dậy trong lòng các bạn một cái suy nghĩ mới để chúng ta có thể làm cái gì cho đất nước. Vậy thì đấy là một vài điều chúng tôi cũng nghĩ rằng có thể tóm kết được cái ý nghĩa của buổi ngày hôm nay. Nhưng mà cùng với giáo sư Lưu Trung Khảo, chúng tôi xin cảm ơn cha Phan Văn Lợi, cảm ơn tất cả những quý vị, những tấm lòng đã có mặt ở đây. Nhưng mà chúng ta đừng ngừng lại ở mấy trăm người, dù có lên đến hàng ngàn người ở hôm nay chăng nữa, nó vẫn chỉ là một cái số nhỏ nếu chúng ta không nhân rộng ra bằng cách nói lại cho mọi người về những gì chúng ta biết. Mỗi người nói một tiếng thôi, cho em mình, cho con mình, cho cháu mình, cho bạn bè mình, để mà gửi cái thông điệp đó đến từng người, rồi có những cái tiếp xúc ở Việt Nam nếu có thể làm được nữa. Thì như vậy, cái việc chúng ta tưởng niệm nhà thơ Nguyễn Chí Thiện tối hôm nay hay ngày hôm nay, tôi nói tối là ở trên cái địa vực của chúng tôi, nhưng mà giây phút này ở nơi khác đang là ban ngày, chúng ta đang làm công việc đó, nó sẽ không uổng, nó sẽ đáp ứng được tất cả những cái lòng kỳ vọng của nhà thơ chúng ta yêu mến. Mà tôi tin chắc rằng trong giây phút này anh hồn thiêng, anh đang lảng vảng nơi đây, bởi vì cũng trong diễn đàn này cá nhân tôi cũng đã từng cùng với anh được chia sẻ với quý vị. Xin chúng ta trong một cái giây phút trước, sau khi dứt rời khỏi đây, hãy nghĩ tới cái người đã chết, hãy nghĩ tới cái người hiến thân trọn đời cho đất nước, sống độc thân, chấp nhận tất cả những cái lời mỉa mai chỉ trích đủ đường, vẫn nuôi cho mình một cái ý chí kiên cường bất khuất, chỉ có một ý nghĩ, chỉ có một nguyện vọng duy nhất là làm thế nào đóng góp vào cho một cái sự quan phục của đất nước chúng ta ngày mai. Tôi xin dứt lời và xin cảm ơn tất cả và gửi lại diễn đàn cho anh Lạc Việt.
Xin kính mời giáo sư Lưu Trung Khảo ạ.
Anh Nguyễn Chí Thiện đã ra đi. Nói rằng anh chết, nhưng tôi không nghĩ là anh đã chết. Anh chỉ ra đi. Cái linh hồn của anh vẫn trường tồn cùng với lại hồn của sông núi, của đất nước Việt Nam. Tôi là người dấn thân đấu tranh từ lúc còn là một sinh viên, đã cùng với lại các anh em sinh viên học sinh ở trại học sinh Phú Thọ đi tấn công Văn Tiến Dũng ở khách sạn Majestic, mà Galieni đã tấn công cái trụ sở của cái phái đoàn Cộng sản Việt Nam ở trên đường Chi Lăng, Phú Nhuận. Luôn luôn tôi chống lại với cái sự bạo quyền của Cộng sản từ lúc còn trẻ, và luôn luôn tôi mang một cái ý hướng tích cực rằng cái chủ thuyết Cộng sản nó trái với lại cái tinh thần dân tộc, với cái tính nhân đạo của con người mà trời luôn luôn đã ban cho con người để sống cho lương hảo. Thì cái chế độ đó thế nào nó cũng sẽ bị đổ. Do vậy mà ra hải ngoại, tôi cũng vẫn tiếp tục đấu tranh cùng với các bậc huynh trưởng như cư sĩ Nguyễn Long Thành Nam hay giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, bác sĩ Nguyễn Tường Bách. Chúng tôi đã cùng có một cái tổ chức Mặt trận Dân tộc Dân chủ, nhưng mà rồi đến lúc giáo sư Nguyễn Ngọc Huy cũng như cư sĩ Nguyễn Long Thành Nam ra đi, cái sự ra đi của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy cũng như cư sĩ Nguyễn Long Thành Nam chỉ một thời gian ngắn trước khi mà đế quốc Liên Xô cùng với lại các quốc gia cộng sản Đông Âu sụp đổ. Tôi tiếc là hai vị huynh trưởng đó không còn ở lại thế gian này để chứng kiến những các cái ngày đó. Sau này gặp anh Nguyễn Chí Thiện, chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều điều và rất là tâm đầu ý hợp về cái chuyện Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ phải sụp đổ. Và như là anh Trần Phong Vũ vừa nói, đã có những các cái dấu hiệu cho thấy cái chế độ đó không thể tồn tại được lâu, trời và người không thể dung tha được. Và hiện giờ thì ở trong cái hàng ngũ lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đang họp nhau để mà mổ xẻ nhau ở Hà Nội từ ngày 1 tháng 10 cho tới ngày 15 tháng 10. Cái chế độ bạo tàn đó, anh Nguyễn Chí Thiện cũng như anh em chúng tôi đều đồng ý rằng không thể kéo dài được lâu. Và cái ngày tàn của nó đang bắt đầu, và chúng tôi có thể đếm được từng ngày. Ngày 2 tháng 10 vừa rồi anh Nguyễn Chí Thiện ra đi, thì tôi vẫn nghĩ rằng rất tiếc anh không còn ở lại để nhìn tận mắt cái ngày cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như cơ chế Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ ở trên đất nước thân yêu của chúng ta. Nhưng mà tôi cứ nghĩ lại trường hợp của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy cũng như là cư sĩ Nguyễn Long Thành Nam, thì tôi lại càng tin rằng cái chế độ Cộng sản Đông Âu cũng như là Liên Xô sụp đổ như vậy, liên tưởng tới cái sự ra đi của anh Nguyễn Chí Thiện, bây giờ với lại cái sự phân hóa trầm trọng ở trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, cộng với lại những các cái thiên tai chưa bao giờ xảy ra ở Việt Nam như hiện nay, cộng với cái sự toàn dân oán hận núi trời đối với lại Đảng Cộng sản Việt Nam, cái sự phân hóa trầm trọng ở trong nội bộ của Đảng, cũng như là cái khoảng cách giàu nghèo lớn chưa bao giờ thấy ở cái xã hội Việt Nam hiện nay, thì tôi lại tin rằng cái chế độ Cộng sản Việt Nam ra đi, và chắc rằng anh Nguyễn Chí Thiện đã có một cái linh cảm thấy cái điều đó, cho nên anh đã dã từ để không nhìn thấy những các cái ngày đó, cũng giống như là giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và cư sĩ Nguyễn Long Thành Nam. Một lần nữa, chúng ta thấy ở thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã giống như một con chim báo bão, đã tiên đoán những các cái điều ở trong thơ văn mà nhà văn Trần Phong Vũ vừa nêu lên. Nhớ tới Nguyễn Chí Thiện, chúng ta phải sống xứng đáng với Nguyễn Chí Thiện và luôn luôn nuôi dưỡng ở trong tâm hồn mình. Thứ nhất là cái lòng tận trung với quốc gia, dân tộc, và thứ hai là sống làm sao hiên ngang, thẳng thắn để nhìn lên trời, cúi xuống đất, không thẹn với trời, với đất. Đó là một vài cái ý nghĩ của chúng tôi đối với sự ra đi của anh Nguyễn Chí Thiện, và mong rằng trong những giây phút vừa qua, các bạn cũng chia sẻ cái tâm tình của chúng tôi trong cái ý hướng như vậy. Xin cảm ơn và xin kính chào quý vị.
Ông ra đi vì giờ ông đã mãn, mảnh đời kia để trải, mảnh đời kia đã trải khắp non sông. Ông ra đi, những khí phách vẫn còn đây. Ông không là vì sao đã tắt, mà lung linh tỏa sáng vượt thời gian. Hôm nay chúng ta vinh danh mục sĩ Nguyễn Chí Thiện, không vì chúng ta vinh danh, mà ông Nguyễn Chí Thiện được vinh danh hơn. Bản thân cuộc sống của ông, từ những văn phẩm của ông, từ những dòng thơ đấu tranh của ông, đã mở đầu cho công cuộc đấu tranh chung của dân tộc, diệt kẻ nội thù tàn ác, chính là Đảng Cộng sản Việt Nam được dẫn đầu bởi Hồ Chí Minh, mà Nguyễn Chí Thiện gọi là nó, hay còn gọi bằng một tên độc hơn, đó là tên súc sanh Hồ Chí Minh. Sống giữa lòng chế độ, trong lúc thời kỳ mà Đảng Cộng sản tàn ác nhất, mạnh mẽ nhất, mà Nguyễn Chí Thiện còn dám gọi Hồ Chí Minh là tên súc sanh Hồ Chí Minh, thì quả thực lòng can đảm của ông trong công cuộc đấu tranh diệt cái ác đã lên tới cao độ. Hôm nay một lần nữa, chúng ta tưởng niệm ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, và cũng để vinh danh ông, để cho nhiều người cùng biết, và nhiều người sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của ông, hãy trải rộng cái kiến thức về Đảng Cộng sản Để rồi, từ sự hiểu biết đó, người ta không còn ngu dốt thờ ơ, bởi hiểu rõ cái chế độ này là chế độ tàn độc, thì người ta sẽ không chơi với cái thứ tàn độc này được. Người ta không thể làm tay sai cho chế độ tàn độc này được. Người ta không thể làm chó săn cho chế độ tàn độc này được. Những kẻ hiện nay vẫn còn rao bán chỉ trích Nguyễn Chí Thiện, quả thực là những tên vô lương tâm, đã bán linh hồn cho ma quỷ. Vâng, một lần nữa, Lạc Việt xin thay mặt cho diễn đàn yểm trợ khối 8406 và phong trào dân chủ Việt Nam, cũng xin đại diện cho diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn phong trào liên kết, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của nhà văn Trần Phong Vũ và giáo sư Lưu Trung Khảo, những sự chia sẻ của hai vị đã làm cho cái buổi hôm nay nói về thi sĩ Nguyễn Chí Thiện là khôn cùng, là đầy ắp những tâm tư của một người yêu nước, của một thi hào đã dùng vần thơ của mình như là những ngọn, như là những cái khẩu đại bác bắn vào lòng chế độ gian ác độc tài. Hơn ai hết, thi hào Nguyễn Chí Thiện, ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã đóng góp vào cái công cuộc giải thoát dân tộc khỏi cái bọn nội thù gian ác này, và để từ đó chúng ta mới giữ được sự toàn vẹn lãnh thổ chống lại kẻ thù phương Bắc. Và để kết thúc, chúng ta hãy tặng những bó bông cho thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, cho ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, và nhân tiện đây cũng tặng những bó bông cho nhà văn Trần Phong Vũ, cho giáo sư Lưu Trung Khảo, cũng như cho tất cả những người hiện nay theo gương đấu tranh của Nguyễn Chí Thiện đang đấu tranh cho tự do dân chủ tại quê nhà. Họ đang nằm trong tù như trước đây Nguyễn Chí Thiện đã nằm trong tù. Tất cả vì đất nước, vì dân tộc, chúng ta hãy tặng những bó bông cho họ qua một bài thơ nổi tiếng nói lên cái tinh thần tranh đấu đó. Đó là cái bài thơ, cái đề của nó cũng là một cái đề rất phổ thông mà Việt Cộng đã dùng để mà mê hoặc dân chúng Việt Nam trong suốt một chiều dài trong cuộc chiến Việt Nam cho tới tận ngày nay. Không gì quý hơn độc lập tự do. Lần này thơ được phổ nhạc bởi Hồ Văn Sinh. Xin kính mời quý thân hữu, chúng ta cùng tặng bó bông cho tất cả những vị mà Lạc Việt nêu trên, trong khi thưởng thức bài Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do, thơ của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện và Hồ Văn Sinh sáng tác âm nhạc.
Không có gì quý hơn độc lập tự do. Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó. Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó. Việc nó làm, tội nó phạm ra sao? Hình xác là ảo mạo lông lá, bàn tay nhá đầy bánh chiếc giá, cũng nhòi hoa dục địa chung hoa. Không phải xóa nào nhận mà cũng tóc nó từ xa, nó đã không yên, đất vật làm điên đầu, lục lưng rút vào đầu, lục rút vào nhà. Nó gọi tàu ra là cha anh nó, và tình nguyện làm con chó nhỏ, sầu sáo dựng nhà gác nhỏ cho cha anh. Nó cần thi từ quả chân quả chân, học ngoài thói hữu tàng của cha anh nó. Tôi biết rõ đồng bào miền Bắc mày biết rõ, việc như nó làm tội nó phạm ra sao. Nó là tên chúng đáo tạo năm nào, hồi cải cách đã đem từ đất băng, đồn ngỡ chịu nông dân rồi bảo là nhầm lẫn. Buồn nó đi chuyện việc bất ngờ, ôi lập tự do xưa cũng chỉ vì quý hai tiếng đó, đợt đang pháp quân mắt lừa vào tay nó. Nhưng nay vẫn có mời mơ hồ nghe nó, thì mới vạn lần cần nguyện chúa thân to. Không có gì quý hương độc lập tự do, tôi biết nó thằng nói câu nói đó. Tôi biết nó đừng bao người bắt mày biết nó, việc như nó làm rồi nó thảm ra sao. Nó đồng tiên hay sau nó đệm vào, hình xác lão máu lông lá, bàn tay ra đầy băng tuyết giá, cũng nhòi qua đục địa chung hoa. Không phải xa đời mà tâm tóc nó từ xa, nó nói không yêu tất bật là miêu đầu, lục lưng rút vào đầu, lục rút vào nhà. Nó gọi cầu ra là cha anh nó, và tình nguyện làm con chó nó, sống sáo dựng nhà gác nhỏ cho cha anh. Nó cần thu từ quả chung quả chanh, học mà thói tàn của cha anh nó. Tôi biết rõ đồng bào miền Bắc mày biết rõ, việc như nó làm rồi nó phạm ra sao. Nó là tên chúng đáo phụ năm nào, hồi cải cách đã đem từ đem băng, đồn chịu nông dân rồi bảo là niềm lẫn. Buồn nó đi chung việc bất nhiên, tôi đặt nhà lập làm tự do xưa cũng chỉ vì quý hai tiếng đó, để thương bác băng mắt lừa vào tay nó. Nhưng nay vẫn có người mơ hồ nghe nó, thì mới vạn lần cần nguyện chúa thân to.
Lời chia sẻ sau cùng, xin mời anh Thế An. Lúc nãy Lạc Việt không thấy bàn tay Thế An, nhưng có những người khác nhắc, không biết là anh Thế An có còn muốn giơ tay chia sẻ hay không ạ? Một lần nữa xin mời anh Thế An. Dạ, không thấy anh Thế An cầm mic ạ. Vâng, bây giờ chúng ta đi vào phần đúc kết, và cũng là chuẩn bị chúng ta tạm chia tay. Hôm nay ngày Chủ nhật hàng tuần, hy vọng sẽ gặp tất cả quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trong mỗi ngày Chủ nhật từ 7 giờ California cho tới khoảng 10 giờ trước hoặc sau đó. Trong các chủ đề mà diễn đàn hiểm trợ khối 8406 cố gắng để mời quý bậc trưởng thượng đến với chương trình chúng ta để có thể chia sẻ, đặc biệt là về lòng yêu nước, về tinh thần dấn thân, tinh thần đấu tranh và sự quyết tâm để diệt trừ chế độ cộng sản độc ác hiện nay. Trong tinh thần đó, chúng ta hãy cùng nhau giơ tay lên thể hiện cái quyết tâm của chúng ta theo tinh thần dấn thân, tranh đấu tới những giờ phút cuối cùng của cuộc sống của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện. Xin mời các bạn cùng giơ tay lên thể hiện quyết tâm. Và cũng xin tiếp tục tặng bông cho những người đang ngày đêm tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất nước và dân tộc Việt Nam, đang nằm gai nếm mật trong các trại lao tù của cộng sản, như Nguyễn Chí Thiện đã nằm 27 năm tù. Chúng ta giơ bàn tay để quyết tâm làm một cái gì đó. Đặc biệt hôm nay, làm cách nào để chuyển hoa địa ngục vào quốc nội tràn ngập Việt Nam. Có lẽ đây là một công tác đấu tranh cụ thể. Song song với những công tác đấu tranh khác, đó là siết kiều hối Việt Cộng, không du lịch Việt Cộng, không gửi tiền về Việt Cộng khi không có sự cần thiết thực sự, không mua hàng Trung Cộng, không mua hàng Việt Cộng. Đây là một trong những công tác đấu tranh cụ thể để chúng ta mau chóng cùng với ý trời, cùng với ý đất, chúng ta tiêu diệt cái chế độ vô cùng tàn bạo bất công này ra khỏi đất nước và dân tộc chúng ta, để mau chóng có một thể chế tự do, dân chủ, nhân quyền. Và hẹn gặp các bạn tại Huế, Sài Gòn, Hà Nội trong những ngày quang vinh đó. Xin một lần nữa, bàn tay của quý vị giơ lên thể hiện cái tinh thần quyết chiến thắng.
Quyền của quân dân ta, chính toàn cái quê hương ta. ta thề chế chứ không thể lùi, quyết không thể phản bội quê hương. Ta thề chế chứ không thể lùi, quyết không thể phản bội quê hương. Ta thề chế chứ không thể lùi, quyết không thể phản bội quê hương. Quyết không thể phản bội quê hương. Quyết không thể phản bội quê hương.
Lạc Việt xin thay mặt cho diễn đàn niệm trợ khối 8406 và phong trào dân chủ Việt Nam chân thành cảm ơn những chiến sĩ truyền tin đã âm thầm làm việc để cho các buổi hội luận 8406 hàng tuần mỗi Chủ nhật được thực hiện một cách đều đặn và có giá trị. Lạc Việt cũng xin chân thành cảm ơn quý óc và ban điều hành của diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, của diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, của diễn đàn Phong Trào Liên Kết, của diễn đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ đã hợp tác với diễn đàn yểm trợ khối 8406 và Phong Trào Dân Chủ Việt Nam trong thời gian rất dài vừa qua, và hy vọng trong tương lai sự liên kết vẫn luôn luôn là tốt đẹp. Lạc Việt xin được trao lại cái microphone cho quý óc điều hành của diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam.